Thế bây giờ chúng ta vào đến cái phần quan trọng nữa là 10 điều răn. Mình quen quá rồi mà có khi không để ý đến một vài chi tiết này. Có người dùng từ thập giới, thế nhưng có nhiều vị phê bình là từ giới ở đây nó không có đúng. Giới ở đây có nghĩa là cấm, thấy không? Mà trong 10 điều răn đó thì đâu có phải Chúa chỉ có cấm, phải không? Đâu phải chỉ có cấm. Đúng thật là Chúa cấm giết người này, cấm làm sự dâm dục này, cấm lấy của người này. Thế nhưng mà điều răn thứ tư là chả nhẽ cấm thảo hiếu à? Thấy không? Mà là mệnh lệnh. Thế cho nên đó, nhiều vị nói là dùng cái từ giới ở đây là không có đúng. Nếu mà muốn nói thập thì phải nói là thập điều. Chúng ta cứ quen theo cách bình dân gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thế các anh chị lấy cái bảng văn 10 điều răn coi nào. Ở chương 20 hả? Bây giờ đọc hết 10 điều răn thì chắc là cũng hơi lâu. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái câu mở đầu. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Rồi một câu đấy nhé. Mở đầu 10 điều răn đó là Chúa xác định Chúa là ai. Chúa là đấng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Có nghĩa là Chúa là đấng yêu thương dân, là đấng can thiệp vào trong lịch sử của dân, là đấng chăm sóc dân, muốn điều tốt, điều lành cho họ. Mình đừng có quên chuyện đấy. Thế xuống đến câu thứ 5 đó. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Tha hồ mà thích nhá. Đấy, Chúa làm gương cho mình. Chúa là đứng hay ghen. Mình phải hiểu cái từ ghen tương ở đây làm sao? Hả? Thiên Chúa đòi hỏi một tình yêu độc hữu. Không có lơ mơ. Không có cái kiểu đi hai hàng. Không có cái kiểu sống nhị tâm, hai lòng hai dạ. Mà đã tin Chúa, đã theo Chúa thì chỉ có một mà thôi. Đấy, cái từ ghen tương ở đây nhấn mạnh điều đó. Tôi có ý nhắc lại một vài chi tiết như vậy để muốn làm nổi bật lên cái điều này này. Chúng ta phải nhìn 10 điều răn trong bối cảnh của giao ước, và là một giao ước tình yêu. Khi ta không nhìn 10 điều răn trong bối cảnh của một giao ước tình yêu, ta sẽ chỉ thấy 10 điều răn, trời ơi sao mà Chúa khó khăn quá, cấm hết cái này đến cấm cái kia. Còn nếu mình nhìn ở trong bối cảnh của một giao ước tình yêu, mình sẽ thấy khác. Tôi lấy một ví dụ. Trong cuộc sống hôn nhân của các anh chị, nhiều người trong lớp của chúng ta sống đời gia đình, khi mà hai người nam nữ kết hôn với nhau một cách công khai trong nhà thờ, trước mặt linh mục và tất cả cộng đoàn, hai người họ nắm tay nhau và họ thề hứa làm sao? Anh tên gì đây, nhận em tên gì làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời. Rồi cô ấy cũng nói như vậy. Thế cho nên ở trong cái lời hứa này, chung thủy này, trong mọi hoàn cảnh, yêu thương, tôn trọng suốt đời, chúng ta gọi đó là luật hôn nhân ấy gì? Phải không? Hai vợ chồng chỉ có một vợ một chồng và chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Nhưng mà cái luật hôn nhân đó, Cái luật chung thủy và một vợ một chồng đó nó được đặt nền ở đâu? Có phải cái anh thanh niên đó, anh ấy tự nhiên anh ấy ra ngoài chợ Bến Thành, anh vớ cô nào anh nắm tay anh bảo anh tên này nhận em, tên này làm vợ và hứa, nó lại tát vào mặt cho anh ấy. Có đúng không? Thế như vậy cái mà mình gọi là luật chung thủy một vợ một chồng á, nó được xây dựng trên cái nền tảng gì? Tình yêu. Tình yêu. Phải có cái nền tảng tình yêu đấy thì mới có cái giao ước hôn nhân. Và cái mà ta gọi là luật hôn nhân thực ra nó chỉ là nói ra bên ngoài cái đòi hỏi nội tại của tình yêu. Khi người ta yêu nhau thực sự thì chỉ có một vợ một chồng độc hữu. Khi người ta yêu nhau thực sự, người ta gắn bó với nhau trọn đời. Nó là sự diễn tả ra bên ngoài cái đòi hỏi bên trong của tình yêu. Tôi có ý lấy cái ví dụ đó để các anh chị hiểu là chúng ta phải đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời trong bối cảnh một giao ước tình yêu. Các anh chị có thể lấy 10 điều răn ra mà bắt một anh chị em ở ngoài giáo hội công giáo phải giữ không? Bắt ta đi lễ chủ nhật không? Phi lý hết sức. Nhưng mà chúng ta giữ những lề luật đó là bởi vì nền tảng của lề luật đó là mình đã ký kết một giao ước giữa mình với Thiên Chúa. Một cái giao ước yêu thương. Và cái giao ước yêu thương đó chính là bối cảnh, là nền tảng để thúc đẩy chúng ta sống 10 điều răn với Chúa Trời. Phải nhìn 10 điều răn ở trong một cái bối cảnh nó sống động như vậy mới được. Và điểm thứ hai là khi đó ta sẽ nhìn 10 điều răn là đường của sự sống chứ không phải đường của sự chết. Đường sự sống. Nhiều người trẻ ngày hôm nay cái gì chứ còn bảo là điều răn thứ 6 mà lại cứ cấm như thế thì có mà chết à? Thấy không? Sự vui vẻ ở đời nó có vậy thôi mà lại cứ cấm thì có mà chết. Tôi còn nghe có một nghệ sĩ nói bảo thích đạo công giáo lắm nhưng mà không có dám theo là bởi vì cái điều răn thứ 6 không có giữ được, khó quá. Đấy, ta chỉ nhìn thấy nó là đường sự chết, cần phải thay đổi, phải thấy đây là đường sự sống. Chúng ta không có giờ nữa nhưng mà tôi nhắc cho các anh chị nhớ ở trong tin mừng Matthew đó. Khi có một anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu, thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời làm sao? Đấy, Chúa Giêsu trả lời bằng cách là đọc lại 10 điều răn. Đọc lại 10 điều răn. Người ta đặt cái câu hỏi là tôi phải làm gì để được sống? Chúa Giêsu trả lời bằng cách đọc 10 điều răn. Như vậy 10 điều răn là đường của sự sống, đường dẫn đến sự sống. Dĩ nhiên là nó xuyên qua những hy sinh, những cố gắng, những nỗ lực của chúng ta. Thế nhưng mà mình phải thấy là đó là sự sống chứ không phải là sự chết. Nhìn 10 điều răn trong bối cảnh một giao ước tình yêu, nhìn 10 điều răn như là đường sự sống, ta sẽ khám phá ra cái giá trị tích cực của 10 điều răn Đức Chúa Trời khi mà ta đọc sách thánh, cũng như là cho đời sống đức tin của mình. Những cái chương sách mà tuần vừa rồi chúng ta đọc đó là bản thân tôi thấy phong phú lắm. Hy vọng là lúc nào có dịp rồi các anh chị còn đọc lại để mà mình đi tìm hiểu thêm, khám phá thêm ý nghĩa hàm chứa ở trong đó. Thế còn tuần tới đó thì cả lớp chúng ta sẽ đọc từ chương 25 đến chương 34. Cố gắng ở trong tuần đọc rồi thì tập cá nhân hóa, nội tâm hóa, xem lời Chúa nói với bản thân mình điều gì rồi mình chia sẻ cho anh chị em của mình.